Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 24 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Quỳnh Diệp. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Cử hành trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Quân khu 4 tích cực luyện tập diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.
Nhật Bản sẽ sản xuất xe thiết giáp Patria AMV-XP 8x8 tại Hiroshima.
Hôm nay tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tang lễ đồng chí Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang. Dự lễ viếng có các đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các nước, tổ chức quốc tế. Đúng 7 giờ, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được cử hành trọng thể. Ban lễ tang gồm 34 đồng chí do Chủ tịch nước Lương Cường làm trưởng ban. Ban tổ chức lễ tang gồm 25 đồng chí do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng ban. Mở đầu lễ viếng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1937, quê quán xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, nay là thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, thường trú tại số nhà 298, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đồng chí tham gia cách mạng từ tháng 2 năm 1955, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1959, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 5, 6, 7, 8, 9, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, 9, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 2 năm 1987 đến tháng 9 năm 1992, Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 8 năm 1997, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh khóa 10, 11, đại biểu Quốc hội các khóa 7, 8, 10, 11. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút ngày 20 tháng 5 năm 2025, tức ngày 23 tháng 4 năm Ất Tỵ tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi. Trong sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành trung ương, các tổ chức quốc tế và các địa phương đã vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Cùng thời gian này, tại hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, số 142 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi cũng đã diễn ra lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Trong hai ngày diễn ra lễ quốc tang đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 24 và 25 tháng 5 năm 2025, các cơ quan công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí.
Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị làm việc với lãnh đạo chủ chốt Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau khi lắng nghe báo cáo và ý kiến đóng góp của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, xây dựng kế hoạch, khẩn trương khảo sát thực tế, nắm chắc địa hình, tình hình an ninh biên giới, từ đó nghiên cứu điều chỉnh, bố trí bổ sung các đồn, trạm biên phòng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và đề án của Quân ủy Trung ương về sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh gọn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, lực lượng bộ đội biên phòng phải tiếp tục là nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuất nhập cảnh trái phép.
Ngay sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025, quân khu 4 tiếp tục tổ chức thành lập tiểu đoàn diễu binh diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2025 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2025. Tiểu đoàn diễu binh diễu hành của quân khu 4 gồm 395 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được tuyển chọn từ các cơ quan đơn vị trong toàn quân khu. Trong những ngày đầu luyện tập với khí thế hào hùng, các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh diễu hành của quân khu 4 đều thể hiện tinh thần, ý chí, trách nhiệm, đầy quyết tâm với lòng vinh dự và tự hào lớn lao, chấp hành nghiêm kỷ luật, khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, miệt mài luyện tập với cường độ cao để đạt được kết quả tốt nhất. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện bản lĩnh truyền thống và hình ảnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh diễu hành của quân khu 4 quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nâng cao chất lượng luyện tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trên thao trường nắng gắt, những chiến sĩ mới của Lữ đoàn 29 Quân khu 9 vẫn hăng say luyện tập nội dung bắn súng tiểu liên AK. Từng động tác dứt khoát, nghiêm túc thể hiện tinh thần quyết tâm luyện giỏi, rèn nghiêm của những người lính trẻ. Đồng hành với họ là những chị em hội phụ nữ đơn vị đang cần mẫn chuẩn bị từng nồi nước sâm mát lành, bổ dưỡng. Mỗi nguyên liệu đều được chọn lựa kỹ càng và nấu bằng tất cả sự tận tâm để khi đến tay các chiến sĩ là những ly nước ngọt dịu, thanh mát, giúp xua tan mệt mỏi sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Thiếu tá Lê Bé Lượng, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Lữ đoàn 29, Quân khu 9 cho biết.
Lựa chọn những cái nguyên liệu làm sao cho uống nó mát, bổ dưỡng. Từng đợt thì như nấu chè đậu đỏ, chè đậu xanh hoặc là sâm. Đảng ủy ban chỉ huy lữ đoàn cũng như thủ trưởng các cấp đã tạo điều kiện về mọi mặt để chị em là tham gia hoạt động đầy đủ và cái duy trì thường xuyên các hoạt động này trong cái mùa nắng nóng.
Sau những giờ huấn luyện vất vả thì những bữa cơm giàu dinh dưỡng và hợp khẩu vị chính là nguồn tiếp sức quan trọng để bộ đội giữ vững thể lực và tinh thần. Hiểu rõ điều đó, đội ngũ hậu cần lữ đoàn 29 luôn tỉ mỉ, chu đáo trong từng khâu chế biến, từ việc lựa chọn thực phẩm tươi ngon, cân đối thành phần dưỡng chất, đến thay đổi món ăn theo thời tiết, tăng cường rau xanh, canh mát và thịt cá có hàm lượng dinh dưỡng cao. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thành Nghiêm, nhân viên tiểu đoàn 2, lữ đoàn 29, quân khu 9 thông tin.
Trong mùa nắng nóng thì chúng tôi là tăng thêm cái lượng nước canh và rau thì chúng tôi lựa chủng loại rau là mát, dễ ăn. Trái cây thì lựa những loại tươi mát, bổ sung thêm về cái lượng cá nè, lượng thịt thêm khoảng 10 đến 15% cho hàng ngày cho bộ đội ăn để bảo đảm sức khỏe.
Binh nhì Phạm Tiến Vinh, tiểu đoàn 2, lữ đoàn 29, quân khu 9 chia sẻ.
Nhờ nhà bếp chu đáo thì món ăn hàng ngày của chúng em thì có đầy đủ chất như là rau củ, cá, tôm và thịt. Món ăn được thay đổi riêng phiên hàng ngày khiến cho tụi em ăn ngon miệng và không bị ngán.
Trong hành trình quân ngũ, tình cảm đồng chí, đồng đội không chỉ thể hiện qua những nhiệm vụ gian nan mà còn được nuôi dưỡng từ những điều giản dị. Một ly nước mát, một bữa cơm ngon, một lời hỏi han, động viên giữa những lo toan thường nhật. Chính từ những điều nhỏ bé ấy, tình đoàn kết trong lữ đoàn 29 không ngừng được vun đắp, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để mỗi cán bộ chiến sĩ thêm quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ vì mục tiêu chung của đơn vị.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Trang Bulgarian Military đưa tin, công ty Japan Steelworks của Nhật Bản sẽ bắt đầu sản xuất theo giấy phép mẫu xe thiết giáp bánh lốp Patria AMVXP 8x8 do Phần Lan thiết kế ở Hiroshima vào tháng 9 năm nay. Việc sản xuất sẽ được thực hiện tại các cơ sở của Japan Steelworks ở Hiroshima, bắt đầu bằng việc lắp ráp các bộ phận do Phần Lan cung cấp, sau đó sẽ chuyển sang sử dụng linh kiện sản xuất trong nước thông qua mạng lưới các nhà thầu phụ của Nhật Bản. AMVXP là phiên bản cải tiến hiện đại của dòng xe thiết giáp mô đun của Patria, được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu chiến trường hiện đại. xe có chiều dài khoảng 8m, rộng 2,8m và cao 2,4m. Trọng lượng tác chiến tối đa 32 tấn và có thể mang tải trọng lên tới 15 lần. Hệ thống giáp mô đun của xe cung cấp khả năng chống lại đạn xuyên giáp 30 ly và mìn có sức nổ tương đương 10 kg TNT, giúp nâng cao đáng kể khả năng sống sót so với xe tăng TIP 96, vốn chủ yếu chỉ chống được hỏa lực súng bộ binh và mảnh đạn pháo. Hệ thống treo thủy lực độc lập của AMVXP cho phép xe đạt tốc độ tối đa hơn 100 km/h, tăng khả năng cơ động trên nhiều loại địa hình.
Philippines mua 40 tàu tuần tra nhanh. Các tàu tuần tra này sẽ được thiết kế dựa trên mẫu FPB-110MK2 của OCEA, dài 35m và nặng 110 tấn. Tàu có năng lực vượt trội so với 4 tàu OCEA, FPB-72 hiện đang hoạt động, vốn chủ yếu được dùng để tuần tra ven bờ và hiếm khi đi vào khu vực Biển Đông. Theo OCEA, tàu FPB có thể đạt tốc độ 51-64,8 km/h và hoạt động trong phạm vi hơn 1.000 km. Tàu có thể thực hiện các nhiệm vụ giám sát vùng lãnh hải và vùng biển xa, kiểm soát tàu thuyền trên biển và tuần tra bảo vệ chủ quyền. Theo đó, thỏa thuận trị giá 400 triệu euro này bao gồm cung cấp tàu, các dịch vụ hỗ trợ hậu cần trong vòng 9 năm và trang thiết bị để hỗ trợ hoạt động cho các tàu tuần tra nhanh tại 6 căn cứ của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Theo kế hoạch, 20 tàu sẽ được đóng tại Pháp và số còn lại đóng tại Philippines.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.